là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân thành phố Yên Bái. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với chị Vũ Thị Thùy Dương, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận chi nhánh Yên Bái về cách lựa chọn trang sức phù hợp để làm quà tặng cho chị em phụ nữ nhân dịp 20 tháng 10. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công dân là người Yên Bái tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về quê hương. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phương án đón công dân trở về quê bằng máy bay. Theo danh sách đăng ký, 1.300 công dân có nguyện vọng trở về quê, nhưng do điều kiện về cơ sở vật chất cách ly của địa phương hạn chế, nên việc đón công dân sẽ được chia làm nhiều đợt. Ngày 14 tháng 10 tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, tỉnh Yên Bái đã đón 490 công dân về quê hương trong đợt 1, phản ánh của phóng viên thời sự. Sau nhiều tháng mắc kẹt ở Thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Tô Quốc Túy ở phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái đã được tỉnh Yên Bái tạo điều kiện đón về quê. Từ khi nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đón công dân về quê, gia đình anh đã đăng ký và háo hức chờ đợi ngày lên máy bay. Không chỉ riêng anh mà rất nhiều người Yên Bái đã vỡ òa trong niềm vui và xúc động. Nhiều lần xa quê, nhưng đối với họ chuyến trở về lần này thật đặc biệt. Anh Tô Quốc Túy, thành phố Yên Bái chia sẻ niềm vui khi được tỉnh Yên Bái đón về quê hương như sau.
Tôi có một cái cảm xúc rất là cảm động. Nói chung á là tỉnh mình là một cái tỉnh còn khó khăn, thế nhưng mà cũng là một số tỉnh trong rất ít tỉnh có được cái sự đón tiếp bà con chu đáo như vậy. Tôi cũng xin cảm ơn tới ban lãnh đạo tỉnh cùng được tất cả các ban ngành đã như là tổ chức và giúp đỡ bà con trở về quê hương rất thật chu toàn và tốt đẹp.
Trong đợt 1, tỉnh Yên Bái tổ chức đón 490 công dân về quê, trong đó có 10 trẻ em từ 14 ngày tuổi đến 2 tháng tuổi. Khi ra khỏi sân bay, tất cả người dân được nhân viên y tế hướng dẫn sắp xếp chỗ ngồi trên các xe để đưa bà con về quê an toàn. Các công dân được đón về quê trong đợt này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám chữa bệnh, người thân nhân, người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, lao động là thân nhân người có công với cách mạng. Đây là những công dân của Yên Bái bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đang gặp khó khăn, được tỉnh tổ chức đón về theo nguyện vọng, đã đăng ký, có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Các công dân được xét nghiệm PCR và test nhanh đều cho kết quả âm tính. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương, Hội đồng Hương Yên Bái tại Thành phố Hồ Chí Minh để việc đón đưa công dân trở về quê đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để mà đón được công dân trong cái đợt này thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành. Thế và đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập cái tổ đón tiếp công dân ở các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh về Yên Bái. Để mà có chuyến bay này thì phải có sự phối hợp rất chặt chẽ từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các cảng hàng không như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, và có sự ủng hộ đặc biệt của Hội đồng Hương Yên Bái tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong quá trình đón đoàn công dân, tỉnh Yên Bái hỗ trợ toàn bộ chi phí đi máy bay, đón từ sân bay về, chi phí ăn ở, xét nghiệm và sinh hoạt cho tất cả các công dân trong thời gian cách ly. Để đảm bảo an toàn khi tiếp nhận, quản lý cách ly, các công dân sẽ được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện Nghiệp vụ Công an tỉnh. Khu cách ly đã được chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, y tế như giường, nhu yếu phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế trong quá trình tham gia tiếp nhận, giám sát y tế tại khu cách ly. Sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, công dân sẽ được bàn giao về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của đoàn như sau.
Tại khu cách ly tập trung thì những công dân này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần. Tức là ngay sau khi về khu cách ly tập trung thì sẽ được lấy mẫu. Thế và đến ngày thứ 3 thì sẽ tiếp tục lấy mẫu lần thứ 2. Thế và đến ngày thứ 7 thì sẽ lấy mẫu lần thứ 3. Thế và đến ngày 14 là trước khi mà kết thúc thời gian cách ly tập trung thì sẽ được lấy mẫu lần thứ tư. Thế và đối với những trường hợp mà xét nghiệm mà có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì những trường hợp này cũng sẽ được xe chuyên dụng đưa thẳng về bệnh viện Lao và bệnh phổi của tỉnh Yên Bái để mà cách ly và điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi.
Việc đón đồng bào trở về quê là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, đoàn kết trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các đợt đón công dân có nguyện vọng về quê là người lao động tự do, lao động bị mất việc làm, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng khác.
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa to trong ngày 14 tháng 10 đã làm sạt tàu ta luy, gây ảnh hưởng đến 8 ngôi nhà của người dân huyện Trạm Tấu. Cùng với đó, tỉnh lộ 174 Nghĩa Lộ Trạm Tấu bị sạt lở 3 điểm với khối lượng đất đá lớn, đường lên thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu sạt ta luy 2 điểm. Ngoài ra, đường bê tông tại tổ dân phố số 3 thị trấn Trạm Tấu bị sập, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu đã xuống địa bàn kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân hót dọn đất đá do bị sạt lở, phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý Đường Bộ 1 xử lý các điểm sạt để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.
Trong 9 tháng năm 2021, Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, 17 kế hoạch chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị để triển khai thực hiện. Toàn huyện thành lập mới được 29 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, 140 tổ hợp tác, kiên cố hóa trên 44 km đường giao thông nông thôn, giải quyết việc làm cho 2.195 lao động. Từ đầu năm đến nay, huyện đã có 5 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt OCOP hạng 3 sao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 9 đạt 172,3 tỷ đồng, bằng 76,2% kế hoạch tỉnh giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, khái quát những kết quả đã đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân thuộc ngành lĩnh vực địa phương phụ trách, đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021.
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2022. Theo đó, năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 113 công dân nhập ngũ, trong đó tham gia Nghĩa vụ Quân sự 90 người và tham gia Nghĩa vụ Công an 23 người. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện phương châm tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, tăng cường tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự, triển khai tiếp nhận hồ sơ đối với công dân đủ điều kiện tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2022.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 9 tháng năm 2021, huyện Trấn Yên đã đón trên 20.000 khách du lịch, doanh thu đạt trên 12 tỷ đồng, tăng gần 64% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và dần trở về trạng thái bình thường mới. Huyện Trấn Yên đang tuyên truyền vận động các điểm du lịch cải tạo lại để chuẩn bị đón khách du lịch, đồng thời có chính sách hỗ trợ các khu du lịch phục hồi, kích cầu đón khách. Bên cạnh đó, các cơ sở du lịch cũng sẽ hỗ trợ giảm giá để thu hút khách. Phần đầu hết năm 2021, Trấn Yên đón trên 30.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng theo kế hoạch đã đề ra.
Đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng và duy trì hiệu quả 850 mô hình tự quản về phòng chống tội phạm. 9 tháng qua, Công an tỉnh đã tuyên truyền 14.000 buổi, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của nhà nước với trên 175.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, qua nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, các mô hình tự quản đã cung cấp cho lực lượng công an trên 2.000 nguồn tin báo, trong đó có trên 1.000 nguồn tin có giá trị, từ đó phát hiện gần 390 lượt người vi phạm. Cùng với đó, Công an toàn tỉnh còn vận động nhân dân tự giác thu nộp được trên 390 súng tự chế, trên 1.000 viên đạn, 4 lựu đạn tự chế, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với quan tâm đổi mới nội dung hình thức hoạt động để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, những năm qua Hội Nông dân thành phố Yên Bái còn tập trung triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi có quy mô sản xuất lớn, thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một năm, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Với mong muốn vươn lên làm giàu ngay tại chính mảnh đất quê hương mình, anh Nguyễn Thành Luân, hội viên nông dân chi hội thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các cấp hội nông dân tổ chức. Đồng thời tự học tập nghiên cứu qua sách báo và internet để phát triển mô hình trồng nấm. Năm 2010, anh Luân bắt tay vào trồng nấm mộc nhĩ. ban đầu chỉ để phục vụ người dân xung quanh địa phương. Đến nay sau hơn 10 năm phát triển, gia đình anh Luân đang duy trì 3 lán trại, trồng trên 4 vạn nấm mộc nhĩ. Mỗi năm anh thu nhập khoảng 2,5 tấn mộc nhĩ khô với giá bán bình quân từ 150.000 đồng một kg, trừ chi phí mỗi năm thu nhập 375 triệu đồng. Ngoài trồng nấm mộc nhĩ, anh Luân trồng thêm nấm sò, phát triển trên 2 hectare rừng keo. Với kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, anh Luân luôn hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều gia đình hội viên nông dân khác trong xã để cùng phát triển nghề trồng nấm và phát triển kinh tế gia đình. Anh Nguyễn Thành Luân, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Phát triển làm nấm này thì hiện tại thì như ở địa phương đây hoặc là nói chung với lại hộ gia đình mình nói riêng thì nó tương đối là có nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn. Ví dụ như từ nguyên liệu đầu vào rồi từ cái sản phẩm bán ra. Đấy thì mình lại ở gần thành phố, ở địa bàn xã rồi các cái là nó cũng thuận lợi hơn nhiều. Còn gia đình làm thì cũng được lâu năm thì xác định là làm nó thành nghề mà làm cho nên là về phát triển kinh tế thì so với lại trồng rau màu hoặc là so với lại trồng lúa thì là nó hơn nhiều.
Nhận thấy điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương thuận lợi cho việc đầu tư phát triển vườn ươm cây giống và chăn nuôi gia súc gia cầm, anh Mai Văn Sĩ, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc quyết định từ bỏ nghề đầu bếp để phát triển kinh tế tại quê hương. Mặc dù thiếu nguồn vốn đầu tư, ảnh hưởng của dịch bệnh, không ít lần anh thất bại trong phát triển chăn nuôi trồng trọt. Nhưng với ý chí nghị lực và sự cần cù sáng tạo, sự hỗ trợ kịp thời từ tổ chức hội nông dân xã, đến nay gia đình anh Sĩ đã phát triển vườn ươm quế với diện tích trên 2 hectare. Ngoài ra anh còn nuôi 1.000 con gà thương phẩm, ao nuôi cá, trừ chi phí hàng năm cũng cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Anh Mai Văn Sĩ, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, nói.
Điều kiện kinh tế của gia đình với hai là sự đầu tư của hội và của xã cho vay vốn. Thì em phát triển vào kinh tế vườn ao chuồng, cây giống. Bước đầu tiên thì nó cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, nhưng dần dần thì cũng thu nhập thì cũng ổn định.
Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và làm giàu, giảm nghèo bền vững, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hàng năm hội nông dân xã Tuy Lộc đều chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, liên kết, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Hà Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua thì phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn liền với việc xây dựng nông thôn mới thì hội cũng đã triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ hội viên trên địa bàn tích cực tham gia đăng ký vào thực hiện cái phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Và thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương thì hội cũng đã vận động hội viên mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, và những hộ gia đình của hội viên nông dân có điều kiện mà phát triển được các mô hình, xây dựng được các mô hình về phát triển chăn nuôi kết hợp thì chúng tôi cũng đã đến rà soát phối hợp với các ban ngành, thứ nhất là của thành phố, cái thứ hai các bộ phận liên quan của địa phương, để làm tốt cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho họ được học tập về cái kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa vào sản xuất.
Hội nông dân thành phố Yên Bái hiện có trên 5.700 hội viên sinh hoạt tại 15 tổ chức hội cơ sở. Xác định thực hiện tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội. Hội đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền vụ hội viên, chuyển đổi sản xuất, chú trọng đầu tư thâm canh, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, các cấp hội nông dân thành phố đã ủy thác cho 1.274 hộ vay vốn dư nợ đạt gần 43 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn chủ động và phối hợp với các ngành chức năng, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng giống và phân bón trà chậm, giúp hội viên có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Cung ứng 665 phân bón có giá trị 400 triệu đồng và 5,5 tấn giống các loại trị giá gần 42 triệu đồng, 2,5 tấn thuốc bảo vệ thực vật trị giá trên 25 triệu đồng cho hội viên nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái, nói.
Đối với lại nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố thì thứ nhất là nhân dân rất là tin tưởng vào cái sự đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nước và cùng nhau phát triển kinh tế, rồi đi những cái định hướng, những cái về chăn nuôi rồi về trồng cây ăn quả là theo đúng cái hướng chỉ đạo của thành phố, của tỉnh, và nông dân rất phát triển. Họ rất là chủ động, ngoài cái việc mà khuyến khích của các hội, rồi là trong đó hội nông dân thì tuyên truyền cho các hộ, thì các hộ cũng tự mình mà vươn lên đi học hỏi ở các tỉnh khác về chăn nuôi rồi là trồng cây ăn quả rất là hiệu quả.
Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đến nay thành phố Yên Bái đã hình thành vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất tập trung như vùng trồng rau an toàn tại 3 xã Văn Phú, Tuy Lộc, Âu Lâu, phát triển vùng trồng chè Bát Tiên tại xã Minh Bảo, xã Âu Lâu, phát triển nuôi cá nước ngọt tại các xã Văn Phú, Âu Lâu, Nam Cường, phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển làng nghề miến, rong tại xã Giới Phiên, nuôi 33 thương phẩm tại vườn Yên Ninh, ốc nhồi thương phẩm chanh tứ thời tại xã Văn Phú. Hàng năm đã có 3.800 lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét đã có 1.850 lượt hộ, hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ 38 hộ hội viên nông dân nghèo vượt khó vươn lên thoát nghèo. Nhờ triển khai hiệu quả phong trào, đến nay đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân ngày càng được nâng cao. Từ hiệu quả của phong trào, thời gian tới hội nông dân thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo hiệu quả từ cơ sở, đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua mô hình tổ hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tạo ra vùng sản xuất tập trung, đồng thời tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 là dịp để mọi người bày tỏ sự yêu thương trân trọng đến một nửa thế giới. Bên cạnh những món quà thông dụng, trang sức cũng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Bởi không chỉ có giá trị, nó còn là món quà giúp thể hiện sự tinh tế, quan tâm và trân trọng của người tặng đối với người nhận. Để giúp quý vị và các bạn biết cách chọn lựa những món quà trang sức ý nghĩa, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chị Vũ Thị Thùy Dương, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận chi nhánh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn chị vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Và thưa chị, xin chị cho biết là quà tặng trang sức thì có ý nghĩa như thế nào đối với các chị em phụ nữ, nhất là trong dịp 20 tháng 10 sắp tới?
Quà tặng trang sức thì sẽ có những cái giá trị lớn, nên là khiến cái người được tặng sẽ cảm thấy là cái người tặng cho mình là dành cho tất cả những cái sự yêu thương, sự quý trọng, trân trọng để dành những cái món quà lớn như thế. Hai nữa là trang sức thì là gắn liền với cả sắc đẹp và sự khỏe mạnh, giàu sang và hạnh phúc, nên là cái người tặng muốn gửi gắm những cái điều đấy đến người phụ nữ yêu thương của mình. Thứ ba nữa là quà tặng trang sức này nó còn có cái sự đẳng cấp và sự tồn tại mãi với thời gian, nên là người ta muốn dành tặng những món quà trang sức để lưu giữ lại được về lâu về dài, làm những cái kỷ niệm đẹp ạ.
Theo chị thì tại sao hiện nay cái xu hướng mua đồ trang sức để làm quà tặng thì ngày càng gia tăng?
Hiện nay thì điều kiện kinh tế cũng phát triển nên là cái nhu cầu về trang sức nó cũng tăng hơn, và những cái nhận thức về những cái ý nghĩa của trang sức thì cũng dần dần được mọi người nhận thức nó rõ ràng hơn, nên là người ta cũng lựa chọn những món quà giá trị để tặng cho người thương yêu của mình. Và hơn nữa là trang sức ngày xưa thì thường sẽ là những cái mẫu mã nó đơn giản thôi, hoặc là người ta mua về với giá ý nghĩa là để tích trữ, nhưng ngày nay thì những cái món trang sức thì được chế tác nó tinh xảo hơn, nó tinh tế hơn, nó phù hợp với cả về việc mình đeo để làm nổi bật về bộ trang phục mình mặc, hoặc là có thể là tôn lên những cái vẻ đẹp của người phụ nữ hơn.
Khi mà lựa chọn trang sức để làm quà tặng thì những người mua thì cần phải lưu ý những cái gì thưa chị?
Khi mà đã lựa chọn trang sức làm quà tặng thì thứ nhất là chúng ta phải chú ý xem là cái món quà đấy nó phù hợp như thế nào với người được tặng, ví dụ như từ độ tuổi trẻ trung hay là trung niên, hay là mình tặng cho vợ hay tặng cho mẹ, thì mình nên lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp. Và mình cũng phải lưu ý rằng là ví dụ mình muốn mua dây chuyền, mua nhẫn thì mình cũng phải cân nhắc lại xem là cái số đo hoặc là những cái dây chuyền nó phù hợp đeo size bao nhiêu với cả cái người mình được tặng. Hơn nữa là mình cũng phải xem là cái chất liệu mà mình muốn gửi gắm, ví dụ như là mỗi một chất liệu nó mang một ý nghĩa khác nhau, thì cái người tặng cần phải lưu ý xem là mình muốn gửi gắm điều gì đến cái người mình được tặng. Ví dụ như là như sản phẩm kim cương thì nó mang một cái ý nghĩa là bền vững, thì mình có thể lựa chọn với người thương lượng một nửa của mình. Hoặc là ví dụ như những cái trang sức ngọc trai thì muốn tặng cho mẹ thì thể hiện sự hiếu thảo. Còn đối với cả những cái trang sức đá màu, ví dụ như là ruby, sichin hay là topan, thì nó cũng là những cái biểu tượng ý nghĩa khác nhau, do tương trợ cho người sử dụng về sự may mắn hoặc là sự trẻ trung. thì mình có thể cân nhắc để lựa chọn những sản phẩm làm sao cho phù hợp với người mà mình được tặng, được gửi gắm đến ạ. Lựa chọn trang sức để làm quà tặng nhân ngày 20 tháng 10 thì là một lựa chọn khá hợp lý. Tuy nhiên đối với mỗi một độ tuổi khác nhau thì sẽ có những cái sự lựa chọn về trang sức khác nhau. Vậy thì chị có một vài cái lưu ý như thế nào đối với người tặng khi mà lựa chọn trang sức để phù hợp với độ tuổi của người được nhận?
Mỗi một độ tuổi thì đều có những cái gu thời trang khác nhau hoặc là có những cái phong cách khác nhau. Ví dụ như là giới trẻ thì họ sẽ thiên về những cái dòng trang sức nhẹ nhàng hoặc là những dòng trang sức màu trắng hoặc là trang sức màu vàng, nhưng mà nó những là những cái sản phẩm nhỏ, tinh tế để các bạn ý gọi là có một chút điểm nhấn thôi. Còn với những người trung niên hoặc là những người lớn tuổi thì họ lại thích những cái dáng kiểu dáng là xôm to hoặc là những cái dây chuyền dài hoặc những cái đôi ngọc trai lớn. Thì tùy mỗi lứa tuổi mình có thể cân nhắc để lựa chọn cái sản phẩm cho phù hợp.
Một lần nữa thì xin cảm ơn chị vì đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm vinh danh những cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, có nhiều cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm nay, một trong ba gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái được nhận giải thưởng cao quý này là Đại úy Vương Xuân Cảnh, Bí thư Chi đoàn Cảnh sát Nhân dân 1, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thủ lĩnh đoàn của giải thưởng Lý Tự Trọng qua bài viết sau.
Tham gia công tác đoàn từ năm 2012 đến năm 2017, Đại úy Vương Xuân Cảnh sinh năm 1990 chính thức giữ vai trò là Bí thư Chi đoàn Cảnh sát Nhân dân 1, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Nhắc đến Bí thư đoàn Vương Xuân Cảnh là nhắc đến hàng loạt chiến công sáng kiến thực hiện hiệu quả, công tác, đội, chuyên đề, nghiệp vụ cơ bản và truy nã, truy tìm, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Với vai trò là thành viên tổ truy nã, truy tìm, anh thường xuyên lập kế hoạch xác minh, truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã tội phạm về ma túy do đơn vị đang quản lý, theo dõi hồ sơ có hộ khẩu thường trú cả trong và ngoài tỉnh, cũng như các đối tượng do đơn vị địa phương khác ra quyết định truy nã có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái. Đại úy Vương Xuân Cảnh cho biết, khoảng tháng 5 năm 2020, tôi trực tiếp phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Giàng A Nụ, sinh năm 1985, ở tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng bị truy nã rất nguy hiểm từ năm 2007. Quá trình bắt giữ đối tượng hết sức manh động, chống trả vô cùng quyết liệt. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia truy bắt. Thu giữ một khẩu súng quân dụng K-59, trong đó một viên đạn đã lên nòng và những chiến công vẫn nối tiếp hiến công vào tháng 7 năm 2020. Sau gần 2 tháng mật phục xác minh theo dõi đối tượng, Đại úy Vương Xuân Cảnh tiếp tục tham gia phán thành công chuyên án 520C, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hạng A Chứ, sinh năm 1993, trú tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Thực tế, tội phạm bị truy nã về ma túy đều là các đối tượng có tính chất phạm tội đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn tại những địa bàn phức tạp. Các đối tượng này sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng vây bắt. Thế nhưng, Đại úy Vương Xuân Cảnh chưa một lần chùn bước, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được biết, trong năm 2020, anh cùng tập thể đơn vị đã tổ chức xác minh trên 20 lượt đối tượng tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh, hành động truy bắt 3 đối tượng truy nã phối hợp với các đội nghiệp vụ trong đơn vị, tổ chức đấu tranh bắt giữ 34 vụ, 46 đối tượng phạm tội về ma túy. Công việc bận rộn, vất vả, nguy hiểm là vậy, nhưng chưa bao giờ Đại úy Vương Xuân Cảnh sao nhãng vai trò thủ lĩnh, Chi đoàn Cảnh sát Nhân dân 1 nói riêng và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nói chung. Nhận thấy công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, các phương thức truyền tải kiến thức pháp luật về ma túy, tác hại của ma túy tại các cơ quan doanh nghiệp, trường học còn nhiều bất cập, chưa phong phú, dẫn đến hiệu quả chưa cao, Đại úy Cảnh đã đưa ra sáng kiến sử dụng giáo cụ trực quan trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy. Anh đích thân soạn thảo nội dung tuyên truyền và trình chiếu bằng PowerPoint có các hình ảnh, video thực tế sống động về các chất ma túy, tác hại của ma túy. Ví dụ có thể sử dụng bột sắn dây, bột mì để minh họa, mô tả khi giới thiệu về heroin hay bột ngọt nghiền nhỏ khi giới thiệu về ma túy tổng hợp dạng methamphetamine, ketamine đã giúp cho bài tuyên truyền trở nên sinh động, dễ tiếp thu và hiệu quả hơn rất nhiều. Áp dụng từ tháng 1 năm 2020 đến nay, sáng kiến sử dụng giáo cụ trực quan trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy của Đại úy Vương Xuân Cảnh đã tuyên truyền cho gần 1.500 lượt học sinh, sinh viên tại 4 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, hơn 200 công nhân, công ty Yên Thành tại thị trấn Yên Bình. Xuất phát từ thực tế trực tiếp làm công tác truy nã tội phạm, tháng 1 năm 2020, Đại úy Vương Xuân Cảnh tiếp tục thực hiện sáng kiến ứng dụng mạng xã hội trong công tác vận động đầu thú xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, phạm tội về ma túy. Sáng kiến hiệu quả này đã giúp cho lực lượng công an quản lý, theo dõi hồ sơ các đối tượng truy nã, thông qua các trang mạng xã hội, nắm bắt thông tin về nơi lẩn trốn ẩn náu của đối tượng truy nã, từ đó nhanh chóng xác minh, truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng này đạt hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Là một bí thư chi đoàn năng động, Đại úy Vương Xuân Cảnh thường xuyên tham mưu đề xuất tổ chức nhiều hoạt động đoàn thiết thực, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, chương trình hành động tuổi trẻ công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên tặng quà nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Bản thân Đại úy Cảnh đã 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện và vận động 12 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cùng tham gia, duy trì và làm tốt công tác, công trình, phần việc thanh niên do chi đoàn đang đảm nhiệm. Đỡ đầu một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ là 6 triệu đồng mỗi năm, huy động đoàn viên thanh niên tham gia phát dọn, chăm sóc, tưới nước công trình, đồi cây thanh niên với trên 500 cây lâm nghiệp, phối hợp tổ chức quyên góp hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng công trình con đường em đến trường tại xã Nậm Khát, huyện Mù Cang Chải. Năm 2020, Đại úy Vương Xuân Cảnh vinh dự được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh do Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. Bí thư Đoàn Công an tỉnh Phạm Minh Tuấn chia sẻ, không chỉ là niềm tự hào đối với riêng chi đoàn Cảnh sát Nhân dân 1, đồng chí Vương Xuân Cảnh còn là niềm vinh dự của những người làm công tác đoàn tỉnh nhà, người chiến sĩ công an luôn biết truyền lửa nhiệt huyết, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên cùng học tập và noi theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.